Thưa Hội Thánh, trong tuần vừa qua thì có một điều đã cảm động lòng của tôi bởi Chúa. Khi tôi hay biết về một cái tin tức, một sự kiện xảy ra trong nước Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là ở tại vùng Cao Nguyên. Nếu có ai theo dõi tin tức thì chắc là chúng ta cũng đã được biết rằng đó là ở đó thì nó có một cái cuộc giống như là phản kháng từ những người sắc tộc thiểu số ở vùng Cao Nguyên đó. Cho nên là họ đã tấn công vào hai cái đồn công an và gây thiệt mạng cũng như là thương vong cho một số người, là các sĩ quan của chính quyền của người. Thì sau đó thì chúng ta biết rằng đó, chính quyền đã phản ứng một cách rất là dữ dội. Họ điều những cái lực lượng của công an lẫn kể cả của quân đội nữa, không chỉ là đến ở cái vùng Đắk Lắk nơi xảy ra sự việc, nhưng mà nó cũng là ở tất cả các vùng Cao Nguyên, và có những cái sự đàn áp một cách rất là dữ tợn. Trước đây khi còn ở trong nước thì thỉnh thoảng tôi có đi lên trên vùng Cao Nguyên để hầu việc Chúa. Tôi thì chính yếu là vẫn là ở trong vòng những người Việt thôi, chứ còn những người sắc tộc thì khó lắm, tại vì mình vô đó thì thứ nhất là mình giảng dạy gì đó thì phải có người thông dịch, chứ còn mình đâu có nói tiếng của họ được, họ cũng rất là khó nghe tiếng của mình. Và tôi cũng đã làm báp têm, có những lúc làm báp têm ở trong rừng đó, và hẹn đúng cái giờ giờ dê ha, thì là tất cả họ, có những người lãnh đạo họ phải tập họp những người tin Chúa đó đến để mình chịu báp têm. Và chúng tôi thí dụ như là ở trong một cái vũng nước ở giữa rừng á, thì đúng cái giờ đó thì tôi mới tới, và họ cũng tới vào cái thời điểm đó và ngay lập tức làm báp têm. Làm báp têm xong là như chúng tôi nói là người nào đi ra gieo giống mà giọt lẹ đó, làm xong là giọt liền, tại vì nó có những cái sự bắt bớ một cách rất là dữ tợn ở trong những cái vùng cao nguyên như vậy. Cho nên chúng tôi có rất nhiều những anh chị em là những người thuộc về các dân tộc thiểu số ở trên các vùng cao nguyên. Và qua đó thì chúng ta cũng biết rằng sở dĩ mà nó đã xảy ra sự việc như vậy đó là bởi vì họ đã chịu những cái sự đàn áp một cách rất là nhiều trong rất nhiều phương diện, và họ bị giống như là triệt con đường sống của họ. Chúng ta biết rằng đó, giống như là nhìn các nước cộng sản, điển hình như là nước Tàu Cộng chẳng hạn, thì họ đàn áp những người Duy Ngô Nhĩ hay là những người Tây Tạng. Trong đó thì họ không chỉ là đồng hóa nhưng mà nó còn là có tính diệt chủng nữa. Và bắt lấy những cái người như vậy đó, có khi là lấy nội tạng. Và chúng ta biết rằng ở Việt Nam thì cũng đi theo trong cái đường lối đó. Cho nên trước đây ở những cái vùng cao nguyên người ta ghi nhận rằng, tức tôi muốn nói trước đây là trước năm 1975, thì cái tỷ lệ những người dân tộc thiểu số các vùng cao nguyên đó thì chiếm khoảng từ 60 cho tới 70%. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay sau 48 năm thì họ chỉ còn lại khoảng chừng 20% thôi. Và người dân ở tại những cái vùng đó thì bây giờ họ đã đưa rất nhiều những cái người dân của các tỉnh miền Bắc đi vào để mà sống ở tại đó. Cho nên họ đã có những cái giống như là hà hiếp rồi chiếm đất đai, nhà cửa, đủ thứ chuyện. Và bây giờ nó dẫn tới cái sự tuyệt vọng làm cho họ phải có một cái phản ứng. Và bây giờ thì họ chịu một cái sự đàn áp rất là dữ tợn, đến nỗi những người trong nước gọi là những người Kinh. Chúng ta thì biết rằng là mình không phải là người Kinh đâu, chúng ta là người Việt chứ không phải người Kinh. Tuy nhiên thì á là họ bây giờ đó, đặc biệt là những người mà họ đã từ miền Bắc vào đó, cho nên bây giờ họ thấy những cái người sắc tộc á là họ chửi rủa, họ đánh đuổi, đến nỗi thí dụ như họ muốn buôn bán ở chợ đó là cũng bị một cái sự kỳ thị, một cái sự tấn công ngay cả trong vòng những người dân nữa. Cho nên bây giờ họ phải rút đi. Chúng ta biết rằng họ nhiều khi phải rời khỏi nước, đi qua Campuchia, qua Lào và đi ra nhiều cái quốc gia khác nữa để mà tị nạn. Do vậy thì chúng ta biết rằng đó bây giờ họ tuyệt vọng trong cuộc sống rồi. Và khi biết về những cái tin tức sự việc như vậy đó thì lòng của tôi rất là quặn thắt. Lời của Chúa như ở trong thơ Hebrew đoạn 13 câu số 2 có nói rằng đó, hãy hằng có tình yêu thương anh em và hãy nhớ đến những người trong vòng xiềng xích như mình cũng chịu xiềng xích với như họ. Và cũng hãy nhớ đến những người bị ngược đãi vì chúng ta cũng có một thân thể giống như họ. Cho nên đó là những cái điều mà tôi đổ lòng mình ra để cầu thay. Tối thứ sáu khi ăn cầu nguyện cũng có nêu vấn đề đó và các anh chị em chúng ta cũng đã có cái sự khẩn cầu. Cho nên thì trong lúc như vậy thì Thánh Linh nhắc tôi một điều, đó là gì? Đó là Chúa để nước mắt tôi trong ve. Chúa để nước mắt tôi trong ve. Và đó chính là cái nguyên nhân tại sao hôm nay chúng ta sẽ cùng học với cái đề tài này căn cứ ở trên câu Kinh Thánh. Đó là ở trong Thi Thiên 56 câu số 8. Tôi xin được đọc ở đây. Hội Thánh lắng nghe. Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi, xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Chúa để nước mắt tôi ở trong ve. Cảm ơn Chúa về điều đó. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu để chúng ta có thể thấy được một vài cái đặc điểm của nước mắt. Tôi thì tôi không phải là bác sĩ nhãn khoa, không có nói được hết đâu, nhưng mà có những cái rất là thông thường mà chúng ta có thể biết. Cái thứ nhất là chúng ta biết rằng đó, nước mắt nó là một cái đặc tính thuộc riêng về con người. Đặc tính của nó là thuộc riêng về con người thôi. Các loài động vật khác, dù là động vật cao cấp giống như những chó con mèo mà chúng ta nuôi ở trong nhà của mình đó, thì nó không có biết khóc. Nó có nước mắt, con vật nó có nước mắt, nhưng mà chúng ta biết rằng nước mắt của con người đặc biệt ở cái chỗ là nó biểu cảm. Tức là khi chúng ta có một cái điều gì đó trong cái cảm xúc của mình, vui và nhất là khi chúng ta buồn, chúng ta đau khổ, chúng ta tuyệt vọng, chúng ta bị những cái điều gì đó như là những cái gánh nặng ở trong tâm hồn, trong tấm lòng của chúng ta, thì chúng ta đổ nước mắt ra. Và đây là điều thuộc về con người mà thôi, nó thuộc về nhân tính. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó là một trong những cái đặc điểm mà Đức Chúa Trời ban cho con người chúng ta, vì chúng ta được dựng nên giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và nói như vậy thì cũng cho chúng ta biết rằng vì Đức Chúa Trời chúng ta là đấng có cảm tính, cho nên trong cái biểu cảm Ngài cũng có khóc. Khi Ngài nhìn thấy, Ngài không khóc vì chính Ngài, nhưng mà Ngài khóc một cái vị tha, một cái khóc vì cớ sự đau khổ của người khác hay là của tha nhân. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, đây là cái đặc điểm chỉ thuộc về con người mà thôi. Và chúng ta biết rằng Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta Chúa Giê-xu trong khi Ngài sống ở giữa thế gian này thì nhiều lần Kinh Thánh ghi lại Chúa đã khóc. Ngài khóc khi mà Ngài đi đến thành Jerusalem lần cuối cùng. Và Ngài nhìn biết cái viễn tượng hay là cái viễn ảnh của thành Jerusalem sẽ bị tàn phá. Và dân Juda sẽ bị bắt hại, bị chết chóc và cuối cùng họ sẽ bị tản lạc ra khắp thế giới. Thì Chúa Giê-xu đã khóc. Rồi chúng ta cũng biết rằng đó, khi Ngài đi đến ở tại lễ tang của gia đình Lazarus. Lúc đó thì Lazarus đã chết 4 ngày thì Chúa Giê-xu mới đến, thì chúng ta đã biết rồi. Và khi thấy những người thân trong gia đình, trong đó thì có Marie, Ma-thê và một số những người khác nữa, có lẽ là bà con, bạn hữu gì đó, họ đến thì họ khóc khi họ nhớ đến người thân của mình Lazarus đã qua đời. Và khi Chúa Giê-xu nhìn thấy điều đó thì Ngài khóc với kẻ khóc. Ngài đã cảm động và Chúa đã khóc. Đức Chúa Giê-xu khóc. Cho nên chúng ta biết rằng Chúa đã khóc, mà Ngài không chỉ như vậy thôi, mà chúng ta cũng biết rằng đó, trong cái sự cầu nguyện của Chúa thì Ngài cũng đã khẩn cầu và khóc. Mà chúng ta biết rằng đó, Ngài lớn tiếng khóc chứ không phải chỉ là nhỏ vài giọt nước mắt đâu. Mà chúng ta biết rằng đó, trong cái sự cầu nguyện đặc biệt tại vườn Gethsemane thì không phải chỉ là Chúa khóc mà thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng đó, Ngài tuôn mồ hôi ra pha huyết. Cho nên như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đó, đó là những cái gì đó trong nơi sâu thẳm, trong tâm can, trong tấm lòng, trong linh của Chúa thì có một sự tan vỡ. Và bởi đó mà chúng ta biết rằng Chúa đã khóc. Vì vậy chúng ta cần nhớ một điểm như thế này, đặc biệt là đối với cái văn hóa Việt Nam chúng ta đó, người Á Đông của chúng ta, thì đôi khi chúng ta thường dạy con của mình ngay từ khi còn nhỏ, nếu nó là con trai là không có được khóc. Tại vì khóc nó là dấu hiệu của sự yếu đuối. Nữ thì khóc được, nhưng mà hãy nam, con trai là không có khóc. Và tôi cũng đã được trưởng dưỡng trong cái nền văn hóa như vậy, cho nên hồi xưa đó mình có cái gì đó đau buồn hay là sao đó mình cũng không có khóc nữa. Mình không có khóc. Tại vì đã được, mình dồn nén, mình giữ lấy trong tim, mình nước mắt chảy vào trong, chứ còn nó không có tuôn ra bên ngoài, vì đâu muốn người ta nói mình yếu đuối đâu. Có nữ tính nó còn kẹt nữa đúng không? Cho nên là không có khóc. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng đó không phải là sự yếu đuối đâu. Nó không phải là sự yếu đuối. Nếu không muốn nói rằng nó là một sức mạnh, nước mắt của chúng ta có sức mạnh. Cái này hỏi mấy người đang yêu, khi mà người yêu tôi khóc thì chúng ta biết rồi đúng không? Mấy người vợ nó có cái vũ khí ghê gớm lắm. Đúng không? Vũ khí mềm nhưng mà nước mắt ghê gớm lắm. Có sức mạnh không ạ? Đó. Và chúng ta cũng biết rằng đó, ở đó nó còn bày tỏ cho chúng ta rằng đó, là nước mắt có một sức mạnh đối với Đức Chúa Trời nữa. Thì chúng ta sẽ thấy được lời của Chúa dạy chúng ta về điều này. Và rồi một cái đặc điểm khác của nước mắt đó là nó có cái chức năng làm sạch mắt, làm trơn mắt và nó tẩy sạch nữa. Mỗi khi chúng ta nhắm mắt á, thì chúng ta biết rằng cái tuyến lệ của chúng ta nó tiết ra nước mắt. Con mắt chúng ta lúc nào cũng phải có nước mắt để mà nó làm sạch mắt của chúng ta, và nhờ đó chúng ta không bị khô mắt. Khô mắt nó sẽ dẫn tới nhiều cái chứng bệnh nguy hiểm lắm. Đặc biệt là những người lớn tuổi, tôi thì tôi không có nhỏ nước mắt, thỉnh thoảng thôi, nhưng mà nhà tôi đó thì cổ phải cổ hay bị khô mắt, cho nên cổ phải nhỏ nước mắt, sẽ nhỏ thuốc để hỗ trợ thêm, bởi vì nước mắt có lẽ là không đủ. Cho nên chúng ta biết rằng đó, nếu như có một cái bình thường nó đã phải rửa, nó giống như cái tấm kiến mà nó bị bụi bẩn thì chúng ta cũng phải rửa nó. Và rồi chúng ta thấy rằng nếu có một cái hạt bụi hay là một cái gì đó mà nó rơi vào trong mắt, phải không? Thì chúng ta sẽ thấy rằng nước mắt mình nó tiết ra rất là nhiều để mà nó tẩy trùng, nó tẩy sạch. Đó. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng nước mắt nó có cái chức năng của sự tẩy sạch. Và điều này không chỉ là có trong cái phương diện vật lý, nhưng mà nó cũng có cả trong cái phương diện thuộc linh nữa. Nước mắt thì nó có cái chức năng của sự tẩy sạch. Và chúng ta biết rằng đó, đối với Đức Chúa Trời á, thì điều này đã được đưa vào một trong tám phước lành, đó là phước lành thứ nhì. Ở trong Matthew đoạn 5 câu số 4 thì nói với chúng ta rằng phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Cho nên cái người than khóc đối với Đức Chúa Trời trước mặt Chúa đó thì là phước. Và chúng ta biết rằng cái chữ phước ở trong cái câu này hay là ở trong tám phước lành được ghi lại trong Matthew đoạn 5 đó, thì là một cái lời tán thán, có nghĩa là cảm thán trong cái sự ngợi khen, và nó là một cái gì đó mình nhận được và mình kinh nghiệm, cho nên mình bật lên một cái tiếng chúc tạ. Ô phước thay, chứ nó không phải là một cái gì đó từ đằng xa mà chúng ta tìm cầu hay là trông đợi, mà mình sẽ có ngay, mình đã nhận được thì mình bật lên một cái lời cảm thán. Ô phước hạnh thay cho người có lòng than khóc vì sẽ được yên ủi. Cho nên chúng ta phải thấy rằng đây là những cái điều liên hệ tới nước mắt của chúng ta. Vài đặc điểm thôi, phải không? Bây giờ chúng ta hãy nói đến ý nghĩa của nước mắt. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rất là nhiều những cái trường hợp nói về sự đổ nước mắt ra. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể nói tới một vài cái điểm mà thôi, vì thì giờ không cho phép. Bây giờ chúng ta hãy mở ra trong sách Ruter đoạn 1. Ruter đoạn 1, câu 9 cho đến câu số 14 ghi lại cho chúng ta về một cái gia đình mà họ đã trải qua nhiều cái nghịch cảnh đau buồn, mất mát. Thì ở đây ghi lại cho chúng ta đó là gia đình của Elimelech. Họ sống ở trong đất xứ thánh, nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là lúc bấy giờ thì nó xảy ra một cái cơn đói kém. Lẽ ra khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy rằng đó gia đình này đó chạy đi lánh nạn. Cho nên họ chạy xuống một cái xứ ngoại bang là xứ Moab. Mà chúng ta biết rằng dân Moab là một cái dân mà Đức Chúa Trời Ngài xử phạt họ, Ngài rủa xả họ và không cho phép họ vào trong hội của Israel. Thì chúng ta thấy rằng đó, họ vì cớ không có thể nào nương cậy vào Đức Chúa Trời trong nghịch cảnh đó, cho nên họ bỏ chạy và họ nương nhờ vào trong một cái xứ ngoại bang. Thì chúng ta thấy rằng lúc đến ở tại nơi đó, thì họ gồm có hai vợ chồng của Abimelech, vợ là bà Naomi, rồi hai người con trai. Và khi đến ở tại nơi đó thì sau đó thì hai người con trai đó thì lấy vợ là người Moab. Nhưng mà rồi sau đó thì Abimelech qua đời. Bây giờ chúng ta hãy xem, khi mà Abimelech qua đời, tiếp theo nữa là hai người con trai cũng qua đời luôn, chỉ còn lại bà Naomi và hai người con dâu. Thì bà Naomi đã nói gì chúng ta xem, tôi xin đọc. Nhưng Naomi nói cùng hai dâu mình rằng, mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi, cầu Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các người thác của chúng ta và đã đãi chính mình ta. Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình yên ở nơi nhà chồng mới. Rồi người ôm hôn hai nàng, còn hai nàng cất tiếng lên khóc và nói rằng, chúng tôi sẽ đi với mẹ đến quê hương của mẹ. Naomi đáp, hỡi hai con gái ta hãy trở về, đi với mẹ làm chi? Mẹ há còn những con trai trong lòng có thể làm chồng chúng con sao? Hỡi hai con gái ta hãy trở về đi, đi. Mẹ già quá mà lấy chồng nữa, lại dầu bây giờ mẹ nói ta có lòng trông mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa, chúng cũng há lại muốn đợi cho đến chúng nó khôn lớn và không lấy chồng khác hay sao? Không, hỡi chúng con, hãy nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại mẹ. Hai nàng lại cất tiếng lên khóc. Đoạn ọc ba hôn và từ biệt bà gia mình, còn Ruter không chịu phân rẽ người. Ô, chúng ta ghi nhận ở đây đó là lúc bấy giờ thì cả ba mẹ con, bà gia Naomi cùng với hai người con dâu của mình, họ đều ôm nhau mà khóc, phải không? Tất cả đều khóc. Nhưng mà sau khi khóc rồi đó, thì điều gì đã xảy ra? Thì chúng ta thấy ở đây, câu số 15, Naomi nói cùng người Ruter rằng, này, xin lỗi. Câu số 14, chúng ta lưu ý, hai nàng lại cất tiếng lên khóc, đoạn ọt ba hôn và từ biệt bà gia mình, còn Ruter không chịu phân rẽ người. Ở đây có ba người khóc với ba cái đặc điểm khác nhau, ý nghĩa khác nhau trong nước mắt của họ đổ ra. Việc đầu tiên thì chúng ta thấy rằng đó là bà Naomi đã khóc. Sau đó bà nói rằng đó khi trở về trong xứ của mình thì người ta gọi tên của bà là Naomi. Naomi có nghĩa là ngọt ngào. Thì bà nói rằng đừng gọi tôi là ngọt ngào mà hãy gọi tôi là Mara, có nghĩa là đắng. Bởi vì cuộc đời tôi đã quá nhiều những cay đắng. Thì chúng ta biết rằng lúc bấy giờ bà Naomi đã đổ nước mắt của mình ở trong sự hối tiếc hay là trong sự ăn năn. Ăn năn vì mình đã không biết nương cậy vào Đức Chúa Trời để mình đi nương cậy nơi một cái thế lực ngoại bang ở ngoài Chúa, để rồi cuối cùng phải chịu lấy một cái hậu quả. Chồng qua đời tại xứ lạ, rồi hai con mình cũng qua đời ở tại quê cơi người. Để lại bà mẹ quá, mà họ là nghèo nữa. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng đó là có hai người con dâu là ngoại bang nữa. Cho nên bà quyết định phải trở về trong xứ thánh. Đó là một cái tấm lòng của sự ăn năn, nhận biết mình đã sai lầm vì đã không biết tin cậy, nương cậy vào Đức Chúa Trời mà đã đi theo ý riêng của mình để cuối cùng mình phải chịu lấy những cái hậu quả đau đớn. Và bây giờ chúng ta cũng thấy rằng bà trở về một thân một mình thôi, bà định như vậy mà. Rồi bây giờ đó là trở về rồi sống như thế nào? Bởi vì ngày xưa đó không phải dễ dàng cho một người nữ, đặc biệt là người nữ quá, mà có thể đi ra làm việc sinh sống đâu. Họ đều phải nương cậy vào gia đình của mình, người thân của mình, nhất là chồng hoặc là con trai của mình. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, bây giờ bà mất chồng, mất con. Tuy vậy, đây là nước mắt của sự ăn năn. Và chúng ta biết rằng khi mình có nước mắt của sự ăn năn thì mình sẽ nhận được cái sự tha thứ, sự phục hồi và sự ban phước của Chúa. Phước thay cho những kẻ than khóc không phải cái nước Bắc khác nó đều có phước đâu nha. Và chúng ta đi tới ọt ba để chúng ta thấy rằng đó là cô con dâu này đã được mẹ chồng cho phép. Là bây giờ con cứ ở lại trong nước và con lấy chồng khác đi. Cho nên bây giờ cô cũng khóc nữa. Không chỉ là khóc trong cái sự chia tay, nhưng mà nó làm cho cô nghĩ lại, nhìn lại. Mình bất hạnh quá, tại sao mình đi vô làm dâu của một cái gia đình như vậy? Thứ nhất họ là người ngoại bang mà họ đến trong cái cảnh nghèo khó, chứ đâu phải đến trong sự giàu có đâu. Rồi chúng ta thấy rằng đó là cuối cùng rồi thì cha chồng cũng qua đời, rồi đến hai người con, trong đó có chồng của ọt ba nữa cũng qua đời luôn. Nghĩa là còn trẻ, vì ở đây không nói họ có con. Cho nên chúng ta thấy rằng như vậy thì tại sao mình lại bất hạnh, mình đi vô một cái gia đình như vậy? Liệu là bây giờ lấy chồng khác thì có dễ hay không? Chúng ta nhớ đây là thời xưa nha. Thì nó không đơn giản chút nào. Đi vô một gia đình nghèo khó, một gia đình mà sao mà nó có thể gọi là một gia đình bị rủ xả. Có nhiều cái bất hạnh quá. Và cô bắt đầu tủi thân. Cô khóc cho cái thân phận của mình. Cho nên cái khóc này là một cái khóc của sự ích kỷ. Và chúng ta thấy rằng đó là cô được trở về để sống lại cái cuộc đời, cái nếp sống của mình trong xứ Mô-áp là một xứ thờ thần tượng. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng ở tại đó thì cô giống như là cô đã được thoát ra khỏi cái gia đình này, tại vì sống theo gia đình chồng đó thì cũng phải, có thể là cũng phải thờ phượng Đức Giê-hô-va. Và ở đây nó cho thấy rằng cô miễn cưỡng trong cái vấn đề đó thôi. Cho nên chúng ta biết rằng một cái người khóc như vậy đó thì không thể nào được phước cả. Và rồi bây giờ chúng ta nói tới Ruter. Thì Ruter đã khóc. Tại sao cô khóc? Chúng ta thấy rằng cái khóc đó nó đã dẫn cô tới một cái quyết định trong cuộc đời của mình. Thì Ruter đã nói rằng đó, bây giờ cô không chịu ở lại trong xứ Moab mà sẽ đi theo bà gia của mình là Naomi để đi về xứ thánh. Mẹ vẫn là mẹ của con. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, cô Ruter cổ thương cho cái hoàn cảnh, cái thân phận của người mẹ chồng của mình. Bây giờ bà bế tắc tuyệt vọng, bà hai tay trắng không đi về ở trong xứ. Biết mình không biết có nhà cửa gì còn ở đó hay không. Rồi làm sao sống? Đâu có con trai, đâu có gì đâu. Cho nên chúng ta thấy rằng cô có một cái tấm lòng thương cảm đối với người mẹ chồng của mình và quyết mình bây giờ sẽ thay thế cho những người con của bà để mà sẽ sống, để mà phụng dưỡng bà. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng nước mắt của cô là một cái nước mắt vị tha, thương cảm vì người khác chứ không có vị kỷ vì chính mình. Và chúng ta đã thấy được phước lành của Đức Chúa Trời ban cho Ruter rồi. Cho nên về sau đã gặp được Bô-ô, phải không? Và không những là có được một người chồng tốt lành mà có được cái tài sản và có cả một cơ nghiệp thuộc linh một cách rất là vinh diệu. Bởi vì chúng ta biết rằng Ruter đã trở thành tổ mẫu của vua David. Và tên của cô đã được đưa vào ở trong gia phổ của Đức Chúa Giêsu Christ trong Ma-thi-ơ đoạn 1 đó. Là bà cố của ông vua David. Cho nên chúng ta có thể thấy nó là một cái phước hạnh rất lớn khi một người đổ nước mắt của mình ra trước mặt Đức Chúa Trời. Không phải là chỉ là than khóc cho mình, nhưng mà là mình than khóc cho người khác. Thì đó chính là nước mắt giống như Chúa đã đổ nước mắt vậy. Thì đây là một cái sự được phước từ nơi Đức Chúa Trời ban cho. Rồi bây giờ chúng ta thấy trở lại với cái câu chuyện mà tôi vừa nói về tin tức xảy ra ở tại vùng cao nguyên Trung Phần, trong đó có nhiều sắc tộc thiểu số đã bị đàn áp. Thì chúng ta biết rằng bây giờ họ hoàn toàn là tuyệt vọng nha. Họ đã sống một cuộc sống rất là khó khăn vì cái văn hóa và cái sinh hoạt đời sống của người sắc tộc á. Họ sống nhờ rừng, họ sống nhờ làm rẫy. Nhưng mà bây giờ thì họ bị cướp hết tất cả đất đai, nhà cửa rồi. Mà rừng thì bị tàn phá. Họ không thể nào mà sống có thể hòa đồng với người Việt chúng ta được. Nó rất là khó. Nhưng mà bây giờ lại còn bị những cái tước đoạt và còn bị kỳ thị, còn bị những cái sự bách hại như vậy nữa. Cho nên mình không biết là họ sống như thế nào. Rồi ai sẽ có một cái tiếng nói, ai sẽ có một cái mối quan tâm đến những con người như vậy. Cho nên đây là cái điểm mà chúng ta thấy rằng, chúng ta thử tưởng tượng coi, nếu mà bây giờ trong gia đình của mình, trước đây là 10 người, nhưng mà bây giờ mình chỉ còn lại có 2 người thôi. Người sắc tộc trước năm 75 phải là từ 6 mấy cho tới 70% dân số. Bây giờ chỉ còn 20% thôi. Và họ sống một cuộc đời rất là khốn khổ. Và trước những cái quyền lực áp chế nữa. Ở trong sách Truyền Đạo đoạn 4 câu số 1, lời của Chúa nói như thế này: ta xây lại, xem xét mọi sự hà hiếp làm ra ở dưới mặt trời. Kìa, nước mắt của kẻ bị hà hiếp, song không ai an ủi họ. Kẻ hà hiếp có quyền phép, hay là quyền lực đó, song không ai an ủi cho kẻ bị hà hiếp. Và ở trong sách Gióp, đoạn 35, Gióp đoạn 35, ghi lại cho chúng ta, Gióp đoạn thứ 35. Câu 9 và 10 nói như thế này: tại vì nhiều sự hà hiếp nên người ta kêu oan. Bởi tay kẻ có cường quyền áp chế nên họ kêu cứu. Nhưng không ai hỏi rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của tôi ở đâu. Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm. Khi ở dưới nhiều cái sự áp chế, nhiều cái áp lực nào đó nó đè nặng, một cách oan ức, bị tước đoạt rất là nhiều điều, thì người ta thường kêu khóc. Nhưng mà nếu mình biết kêu khóc trước mặt Đức Chúa Trời, nếu chúng ta muốn biết hỏi rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, đấng chủ tể, đang cầm quyền điều khiển, tể trị trong tất cả mọi sự, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của tôi ở đâu, thì Ngài là đấng khiến cho người ta cất tiếng hát vui mừng trong ban đêm. Ô phước hạnh thay cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, Chúa sẽ đổi những giọt lệ ra thành những tiếng cười, những giọt nước mắt của đau đớn, buồn thảm, tuyệt vọng trở thành nước mắt của sự vui mừng. Đó là những gì mà khi chúng ta biết đổ nước mắt của mình ra ở trước mặt Chúa. Vậy kính thưa quý bạn chị em, chúng ta phải nhớ như thế này: Đức Chúa Trời không quan tâm tới những giọt nước mắt mà chúng ta đổ ra ở ngoài Ngài, ngoài Chúa. Nhưng mà khi chúng ta biết đổ nước mắt của mình ra ở trước mặt Chúa, hãy đến với Ngài đi. Nếu như chúng ta đang phải chịu dưới một cái áp lực nào đó, lòng chúng ta quặn thắt, lòng chúng ta bị trĩu nặng, hãy đến với Đức Chúa Trời. Hãy trút đổ lòng mình ra ở trước mặt Chúa. Thì chúng ta sẽ thấy mình sẽ nhận được cái sự an ủi, sự nâng đỡ, sự cứu giúp, và Ngài sẽ đổi tiếng khóc chúng ta trở thành tiếng cười. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta có thể thật thấy được điều này. Có lẽ chúng ta đều là đã có những cái đứa trẻ nhỏ mà mình nuôi trong gia đình của mình, phải không? Thế mà chúng ta, một đứa bé đó, nó có thể nó đi chạy ra ngoài, nó chơi với bạn hàng xóm hay gì đó, thí dụ vậy. Và nếu như nó bị mấy đứa bạn của nó hà hiếp nó, đánh nó, thí dụ vậy, thì đương nhiên là nó có thể khóc ở ngoài sân chơi đó đó. Nhưng mà khi đánh như vậy nó sẽ chạy vào. Hay là khi mà mẹ của nó đi ra, thì khi nó thấy người mẹ của nó thì nó sẽ chạy đến. Và chúng ta sẽ biết rằng bây giờ nó sẽ khóc thét lên, nó sẽ khóc lớn lên. Tại vì nó biết rằng nó người mẹ sẽ bảo vệ, sẽ che chở cho nó, cảm thương nó trong tất cả mọi điều và cứu giúp nó. Cũng vậy, chúng ta hãy đến với chính mình Chúa là đấng yêu thương chúng ta. Nếu chúng ta có gia đình mà chúng ta đi ra bên ngoài mà chúng ta gặp phải những cái điều gì đó áp bức mình quá, đau đớn quá, hãy trở về trong gia đình với người thân của mình là những người yêu thương chúng ta, hãy đổ nước mắt của mình ra. Cũng như chúng ta đổ nước mắt của mình ra trước mặt Chúa, rồi thì chúng ta sẽ thấy Chúa sẽ ban cho chúng ta sự yên ủi. Bây giờ chắc là không cho phép để mình có thể nói nhiều, nhưng mà chúng ta có thể thấy thí dụ Phi-e-rơ ở trong Luca đoạn 22 câu 61-62 ghi lại cho chúng ta rằng Chúa đã báo trước cho ông về cái việc mà ông sẽ chối Ngài. Ông tự tin mình là một người rất là can trường. Cho dù ai tới bắt bớ Chúa hay là mình gì đó thì ông cũng sẽ sẵn sàng đồng tù đồng chết với Chúa chứ không có bỏ Ngài đi đâu. Nhưng mà chúng ta biết rằng cuối cùng thì ông đã chối Chúa 3 lần. Và khi ông vừa chối Chúa 3 lần như vậy gà gáy rồi đó, thì chúng ta thấy người ta dẫn độ Chúa đi ngang và Chúa nhìn ông. Tôi tin rằng ánh mắt của Chúa nhìn ông không phải ánh mắt của sự tức giận. Ngài nhìn ông bằng một cái ánh mắt của sự cảm thương. Vì vậy khi đụng phải cái ánh mắt đó của Chúa thì chúng ta thấy rằng ông đi ra và khóc lóc thảm thiết. Đó là cái sự ăn năn. Lẽ ra là ông đã bị rớt khỏi cái chức vụ sứ đồ rồi. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó là chính vì cớ những giọt nước mắt đổ ra trước mặt Chúa như vậy thì ông đã nhận được sự tha thứ. Nhưng thưa quý bạn chị em, cho dù chúng ta có phạm tội trọng như thế nào đó ở trước mặt Chúa, hãy đến với Ngài trong nước mắt. Phải nhớ như thế này, huyết Chúa đã đổ ra để ban sự tha thứ cho chúng ta. Nhưng mà huyết đó nó chỉ có thể linh nghiệm khi nó được pha với nước mắt của chúng ta mà thôi. Và đó là nước mắt của sự ăn năn. Cho nên đừng bào chữa về những cái điều sai lầm trong đời sống của mình, mà hãy ăn năn. Và cho dù phạm tội trọng đến đâu, nếu chúng ta đổ nước mắt, mồ hôi pha huyết Chúa đã đổ ra mà, trong đó có cả nước mắt của Ngài. Và nó cần cái gì để chúng ta được dự phần nhận lấy ơn tha thứ và tình yêu của Chúa? Đó là hãy bỏ vào đó những giọt nước mắt của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được điều này. Chúng ta cũng thấy rằng Chúa Giê-xu Ngài cũng đã đổ nước mắt của mình ra trong sự cầu nguyện. Và điều này thì có rất nhiều phần ở trong Thánh Kinh, nhiều nhân vật ở trong Thánh Kinh cũng đã biết cầu nguyện trong nước mắt. Và chính Chúa của chúng ta, Ngài đã đổ nước mắt như thế nào trong sự cầu nguyện? Hebrew đoạn 4 câu số 7 nói như thế này: khi Đấng Christ còn trong xác thịt thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện này, xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài nên được nhậm lời. Quý bà chị em biết không, Hội Thánh chúng ta có ban cầu nguyện, chúng ta cũng có buổi kiêng ăn và cầu nguyện hàng tuần vào tối thứ sáu. Và chúng tôi nêu lên các vấn đề, các vấn nạn xảy ra trong vòng Hội Thánh, trong vòng đời sống con cái của Chúa. Kể cả chúng ta cầu nguyện cho đất nước, không chỉ là đất nước Hoa Kỳ mà chúng ta đang sinh sống, mà chúng ta cầu nguyện cho quê hương của mình là đất nước Việt Nam. Và chúng ta nhìn thấy các anh chị em trong những cái thì giờ kiêng ăn và cầu nguyện đó, họ đổ nước mắt của mình ra. Họ cầu nguyện cho những con trẻ của mình, từ con nhỏ cho tới con của mình đang học ở trong các trường tiểu học, trung học, lẫn đại học. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng đó là có những cái nguy cơ tấn công vào những người trẻ như vậy. Và chúng tôi đã đổ nước mắt của mình ra để cầu nguyện. Cầu nguyện cho các gia đình, cầu nguyện cho những anh chị em. Rồi trong Hội Thánh của Chúa có những cái vấn đề xảy ra, có những cái khoảng trống, chúng tôi đã cầu nguyện từ nơi sức mẻ đó, để xin Chúa Ngài sẽ dấy người lên đứng vào trong những cái nơi sức mẻ, trong những nơi có cần, để hầu việc Chúa, để có thể xây dựng công việc của nhà Chúa. Cho nên chúng ta biết rằng cái sự cầu nguyện mà có nước mắt, Đức Chúa Trời Ngài sẽ hành động một cách lớn lao. Xin Chúa cho chúng ta thật có một cái tấm lòng cưu mang trong cái sự hầu việc Chúa bằng lời cầu nguyện trong nước mắt. Và Kinh Thánh cũng ghi lại cho chúng ta rằng nước mắt thì nó cũng đem tới một cái sự kết nối, một cái sự cảm thông. Ở trong thơ Timôthê thứ nhì đoạn 1 câu số 4 ghi lại cho chúng ta về những giọt nước mắt của Phao-lô. Đoạn 1 câu số 3 tôi xin đọc, và câu 3 và 4: ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên ta đã làm. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện, vì ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con quá chừng để được đầy lòng vui vẻ. Ồ, chúng ta thấy rằng đó, Phao-lô là một người cha thuộc linh và có đứa con thuộc linh của mình là Timôthê, là một mục sư trẻ. Và Timôthê vì là một mục sư trẻ mà ông phải đảm trách một cái chức vụ rất là nặng. Và là một người trẻ cho nên là bị người ta coi thường, bị người ta khinh dễ, bị người ta chê bai. Chúng ta nhớ rằng đã Phaolô nói rằng chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi mà. Nhưng nghĩa là ông đã bị người ta khinh dễ mình vì là một người trẻ tuổi. Có lẽ là ông mới mẻ quá, chưa đủ kinh nghiệm và năng lực, kiến thức để mà có thể đáp ứng được với rất nhiều những cái nhu cầu. Và hội thánh chúng ta biết rằng không có đơn giản chút nào. Đủ mọi thành phần, đủ mọi loại người, đủ mọi cái trình độ đức tin, đủ mọi quan điểm. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, làm mục sư quản nhiệm của hội thánh là cả một cái gánh nặng. Mà ông vì cớ quá trẻ cho nên chưa có đầy đủ cái bề dày của kinh nghiệm. Thành thử đó là lý do mà chúng ta thấy rằng ông chịu nhiều cái áp lực. Và ông đã đổ nước mắt của mình ra. Và điều này làm cho Phaolô, người cha thuộc linh đó, nói rằng ông nhớ đến nước mắt của con. Và ông đã đổ nước mắt của mình ra để cầu nguyện cho con. Và mong ước rằng mình sẽ có thể đến thăm để gặp được Timôthê là con thuộc linh của mình, để yên ủi, để nâng đỡ, để khích lệ. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đây thì chính cái sự cầu nguyện trong nước mắt nó làm cho họ có một sự kết nối với nhau một cách sâu xa, và nó đem tới một cái sự cảm thông. Đôi lần, đặc biệt là trong những buổi truyền giảng thì tôi có kể một cái câu chuyện của một cái người mẹ góa với một cái đứa con nhỏ của mình. Người mẹ là một cái người mà cả thân thể từ gương mặt cho tới tay chân mình mẩy gì đó đầy thẹo hết trơn. Xấu xí cực kỳ. Bà có đứa con nhỏ và bà yêu thương chăm sóc nó một cách rất là kỹ lưỡng. Và rồi hằng ngày thì bà đưa nó đến trường rồi đón nó trở về. Và rồi đứa trẻ đó thì khi mà mẹ nó đến đón như vậy đó thì những đứa bạn của nó thì chọc quê đó. Mẹ của mày sao xấu quá, giống ác quỷ, giống như phù thủy thế này thế kia. Và trong lòng của nó đó thì nó nghe những cái lời như vậy rồi nó so sánh, nó thấy ồ sao mẹ bạn mình sao đẹp quá, còn mẹ của mình sao xấu quá, đúng như bạn nó chê vậy. Và nó mang một cái mặt cảm, nhưng mà nó không dám nói với mẹ của nó, sợ nó không dám nói. Nhưng mà lòng của nó thì muốn thôi mẹ cách nào đừng có đưa đón con đi học nữa, tại vì như vậy thì nó sẽ bị bạn bè của nó chê bai nó thế này thế kia. Không muốn cái điều đó, nhưng mà nó cứ giữ trong lòng riết rồi nó bị trầm cảm. Đôi lần nó ngỏ lời nhưng mà nó đâu có dám nói lý do. Thì mẹ nói không, mẹ phải đưa đón con à, không có nhờ ai khác được hết trơn á. Thế nó sao mẹ không nhờ ông A bà B gì đó cũng được vậy chứ. Mẹ không, chính mẹ phải lo cái công việc đó. Cho nên nó giận mẹ nó. Tại vì nó cứ ở trong cái tình trạng bị liên tục và nó giữ lấy trong lòng nó mà không nói được, cho nên nó giống như mắc cái chứng trầm cảm vậy đó. Cho đến một ngày triệu nặng quá, nó chịu không nổi nữa, cho nên là nó mới nói với mẹ của nó về lý do tại sao. Và nó hỏi mẹ nó tại sao mẹ xấu vậy. Thì bây giờ nó nhìn thấy trên gương mặt của mẹ nó dòng hai dòng nước mắt rơi xuống. Và người mẹ mới nói để mẹ kể cho con nghe câu chuyện. Đó là khi con còn nhỏ. Một lần kia thì mẹ đi ra chợ mua đồ. Thì nghe người ta báo rằng đó là có hỏa hoạn xảy ra, có cháy nhà. Nhìn về đó là phía nhà của mình. Cho nên mẹ tức tốc quay trở về. Và khi trở về thì thấy nhà mình nó đã cháy rồi. Ở cái mặt tiền của nó. Và mẹ nghe, tại vì con ở bên trong, mẹ nghe tiếng khóc của con bên trong. Cho nên mẹ muốn xông vào nhưng mà người ta không cho, bởi vì lửa cháy ghê gớm quá. Cháy lớn đến mức mà coi như nhà cái cửa nó cũng sụp xuống rồi, nó cháy luôn. Nhưng mà bà lúc bấy giờ không thấy lửa mà bà chỉ thấy con của mình có thể bị chết. Vì vậy mà bà đã xông vào phía bên trong vượt qua lửa đó. Mẹ đã xông vào như vậy rồi lấy cái khăn thấm nước rồi ôm con như vậy một lần nữa, mẹ lại vượt ra khỏi bức tường lửa đó đi ra bên ngoài. Và đây là lý do tại sao ngày hôm nay thân thể của mẹ như vậy. Và từ cái kinh nghiệm đó, mẹ không bao giờ muốn lìa xa con. Vì mẹ vẫn còn chịu một cái ám ảnh. Chính vì mẹ đã đi như vậy. Và may là mẹ trở về kịp. Nếu không thì con có thể chết cháy rồi. Cho nên chính cái chỗ đó làm cho bà cứ phải giữ lấy đứa con của mình. Và lúc bấy giờ thì đứa trẻ này trước đó nó nghĩ mẹ nó không có thương nó. Cho nên làm khổ nó. Làm cho nó bị người này người kia nói. Nhưng mà nó lại bởi những giọt nước mắt từ mẹ của nó đổ ra, bây giờ nó cũng tuôn đổ nước mắt và nó nói rằng bây giờ con mới thấy rằng mẹ yêu con là giường nào. Và mẹ là người mẹ đẹp nhất. Cho nên chúng ta thấy rằng trước đó thì nó có một khoảng cách, một cái bức tường ngăn giữa hai mẹ con. Nhưng mà dòng nước mắt nó phá vỡ. Cho nên chúng ta biết rằng trái tim của chúng ta nó có một lối thoát nếu như nó bị đè nặng một cái gì đó. Và làm sao để cái gánh nặng trong tim của chúng ta nó có thể được thoát ra? Đó chính là những giọt nước mắt. Và giọt nước mắt phải từ tim chúng ta. Và khi nó chảy ra, chúng ta sẽ thấy mình vơi đi những cái gánh nặng như vậy. Và không chỉ là chảy ra để vơi đi gánh nặng, nhưng mà Chúa là đấng sẽ yên ủi và gịch lành vết thương lòng của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được điều này. Bây giờ chúng ta hãy nói đến nước mắt của sự phục vụ. Những người hầu việc Chúa phải là những người phục vụ trong nước mắt. Chúa của chúng ta là một đấng phục vụ. Đến nỗi Ngài mang danh là nô lệ. Ngài là cứu Chúa nô lệ nha. Ngài trở thành giống như là một nô lệ ở giữa chúng ta. Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình, làm giá chuộc cho nhiều người. Chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu Ngài đã để lại trên đất này cái gì? Ngài để lại những giọt nước mắt của Ngài. Mồ hôi rồi huyết của Ngài đã để lại. Nhưng mà bởi sự phục sinh thì chúng ta biết rằng Ngài đã thăng thiên, Ngài đã về thiên quốc rồi, phải không ạ? Nhưng Ngài đã để lại cái gì ở đây? Ngài đã để lại nước mắt và máu. Bởi vì Ngài phục vụ. Và chúng ta thấy ông Jeremy là một tiên tri than khóc. Và ông đã có cái sự than khóc đến nỗi về sau đó. Khi Chúa Giê-xu đến, người ta nhìn vào đời sống chức vụ của Ngài đó, người ta tưởng rằng đó, Ngài là một tiên tri, lại là tiên tri Jeremy giống như là hồi sinh vậy đó. Tại sao vậy? Bởi vì người ta nhìn thấy Jeremy là một tiên tri than khóc. Ông nói: ôi ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy, để tôi sẽ khóc ngày và đêm cho Jerusalem hay là cho dân sự của Đức Chúa Trời. Và chúng ta đọc trong sách tiên tri Jeremy, chúng ta sẽ thấy ông khóc hoài. Sách Ca Thương là sách của Jeremy thì chúng ta cũng thấy trong đó đầy nước mắt. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, người hầu việc Chúa là một người phải hầu việc Chúa trong nước mắt. David cũng là một vị vua mà chúng ta biết rằng đó, không phải là ông hèn nhát, ông yếu đuối đâu à. Đối diện với tên khổng lồ Goliath và đạo quân Philistine, chúng ta biết rằng đó, cả vua Saul lẫn đạo quân Israel lúc bấy giờ run rẩy sợ hãi, co rúm người lại hết. Chỉ một mình David đứng ra đối diện với tên khổng lồ này và giết chết nó. Cho nên ông không phải là một người hèn nhát, yếu đuối gì đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Kinh Thánh ghi lại David khóc nhiều lắm, đặc biệt là trong các thi thiên. Ông khóc nhiều vô cùng. Ông Saul đó thì không biết khóc. Mặc dù lẽ ra ông là người được Chúa sức giàu làm vua để phục vụ cho dân sự của Đức Chúa Trời và phục vụ Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi đối diện những cái bất như ý, ông không khóc. Ông trở nên là một cái người khó chịu, thậm chí là nổi giận. Chứ còn ông không hề khóc ở trước mặt Đức Chúa Trời, kể cả khi ông phạm tội trọng đối với Ngài. Một người hầu việc Đức Chúa Trời mà với trái tim khô, người đó là một người không có giá trị trước mặt Chúa. Phải là một người có một cái tâm tình như Đấng Christ đã có, tức là một cái tấm lòng mềm mại, vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Và chúng ta phải khóc cho danh của Chúa khi mà nó bị sỉ nhục. Chúng ta phải khóc vì cơ hội thánh của Chúa trong sự sa bại. Chúng ta phải khóc khi mà thấy các anh chị em trong Chúa của chúng ta, họ lui đi trong đức tin hay là họ sa ngã trong tội lỗi. Phải biết đổ nước mắt của mình ra cho những người đó, chứ không phải là lúc bấy giờ lúc chúng ta chỉ trích. Tại sao hội thánh lại như thế này? Tại sao người hầu việc Chúa lại như thế kia? Tại sao để cho tín đồ hay là tín đồ sống như thế này thế kia? Chỉ lên án chỉ trích nhưng mà không đổ nước mắt của mình ra. Rồi chúng ta cũng thấy đó, Phao-lô cũng là một người mà trong sách Công vụ đoạn 20 ghi lại cho chúng ta rằng ông hầu việc Chúa bằng nước mắt. Đoạn 20 của sách Công vụ câu 19 và câu 31 thì chúng ta thấy rằng đó, ông đã hầu việc Chúa trong nước mắt. Và đối với hội thánh Ê-phê-sô thì ông đã nói gì? Ông nói rằng anh em phải nhớ đi, trong 3 năm tôi đã đổ nước mắt của mình ra để mà khuyên bảo hội thánh hay là khuyên bảo anh chị em. Trong 3 năm cả ngày và đêm ông đã khóc. Ông mắc cái gì mà mình phải khóc? Mắc cái gì của Phaolô mà Phaolô phải khóc vậy? Tại sao mình hầu việc Chúa mà mình khóc? Mình khóc là tại vì cái tâm tình của Christ, tình yêu của Christ, cái gánh nặng mà Chúa đặt ở trong chúng ta vì người khác, nó làm cho chúng ta khóc. Chứ không phải là tại vì ông bị thiếu cái này, ông bị hà hiếp cái kia, hay là bị oan uổng cái gì đó cho nên ông tủi thân ông khóc. Không, ông khóc vì cớ người khác, vì muốn nhìn thấy người khác được khuyên bảo, dạy dỗ và tăng trưởng trong đời sống đức tin. Hỏi các nhân sự trong hội thánh, chúng ta có hầu việc Chúa bằng nước mắt như vậy không? Và chúng ta phải nhớ rằng đó, nước mắt chính là cái nước tưới cho những hạt giống chúng ta gieo ra đó một cách hiệu quả và mạnh mẽ nhất. Kẻ trồng người tưới, chúng ta gieo lời của Đức Chúa Trời, chúng ta gieo bằng một số những công việc nào đó. Nhưng hãy tưới nó trong nước mắt thì chúng ta sẽ thấy nó đem tới những cái kết quả một cách rất là lớn lao. Và những người mà không biết khóc, như tôi nói, trái tim của những người đó cứng, tấm lòng của những người đó cứng, là một trái tim khô khan. Chứ không phải là những cái người nam tính hay là can trường hay là... Cho nên xin Chúa cho chúng ta có được điều này. Thi Thiên 126 câu 5 và 6 cũng nói về cái việc người nào đi ra gieo giống mà giọt lệ sẽ trở về một cách vui mừng, ôm bó lúa mình. Cho nên chúng ta thấy rằng làm chứng cho người khác mà chỉ làm chứng cho giống như là trả nợ Chúa thôi, chứ mình không làm chứng bị cáo trách trong lương tâm quá nên phải nói về Chúa. Không, nếu chúng ta làm chứng, người nào đi ra gieo giống mà giọt lệ đó, thì nó sẽ kết quả. Chúng ta có khóc khi chúng ta nhận biết được về cái thảm cảnh và cái số phận của những người không tin Chúa không? Số phận của họ là kinh khủng. Đôi khi chúng ta xúc động khi mà chúng ta thấy có một tai nạn nào đó xảy ra, một cái vụ hỏa hoạn gì đó chẳng hạn, làm chết nhiều người hay là chết ai đó, chúng ta xúc động lắm. Nhưng mà chúng ta có xúc động hay không? Bởi vì chúng ta biết rằng những người không tin Chúa cuối cùng họ phải vào trong lửa của hỏa ngục đời đời cho đến đời đời. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thật là những người có cái tấm lòng, một trái tim đầy yêu thương và mềm mại. Và bây giờ tôi xin được kết thúc. Thi Thiên, tôi đọc lại Thi Thiên 56 câu số 8 và để cho chúng ta có thể giúp được, biết được là Chúa đáp ứng với nước mắt như thế nào. Câu này nói rằng Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi. Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ chứ sao? Chúa đếm các bước đi qua đi lại. Chúng ta đi trên bất cứ nẻo đường nào. Không phải chỉ là con đường bằng phẳng đâu. Nhưng mà ngay cả con đường khúc khuỷu, con đường của những cái đầy những cái trắc trở hiểm nguy. Chúa đếm bước của chúng ta đi qua đi lại. Rồi Ngài đựng nước mắt ta, để nước mắt của chúng ta ở trong ve. Và rồi sao nữa? Nước mắt của tôi há chẳng được ghi vào sổ chưa sao? Và rồi bây giờ chúng ta thấy kết quả là gì? Hãy mở ra trong Thi Thiên 116 câu số 8. Thi Thiên 116 câu số 8 nói như thế này. Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ và chân tôi khỏi vấp ngã. Trên những con đường trắc trở chúng ta đi, con đường hẹp của thập tự giá, Chúa đếm bước của chúng ta đi qua đi lại. Và ở đây khi chúng ta đổ nước mắt của mình ra khi đi trên con đường của thập tự giá đó, thì ở đây nói rằng đó, Ngài sẽ giữ chúng ta để chân mình không bị vấp ngã. Rồi như thế nào? Ngài sẽ giữ chúng ta khỏi sự chết, quyền lực sự chết không thể chạm đến chúng ta được. Và rồi Ngài sẽ làm cho mắt mình khỏi giọt lệ, Chúa sẽ lau ráo nước mắt của chúng ta. Ngài sẽ thay vào đó không phải còn là sự chết bắt lấy hay là tác động trên chúng ta, mà là sự sống, vinh quang, phước hạnh của chính mình Chúa. Và chúng ta sẽ nhận được phước, phước cho những ai than khóc vì sẽ được yên ủi. Amen. Kính mời Thánh đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Là Chúa kính yêu của chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con đang sống ở giữa một thế giới đầy đau khổ, thế giới đầy tuyệt vọng. Và Chúa ơi, đây là thời điểm của sự đổ nước mắt chứ không phải là của những tiếng cười. Xin đừng để cho chúng con nhắm mắt làm ngơ trước những cái đau khổ của nhân thế, của người bên cạnh chúng con. Và Chúa ơi, ngày hôm nay tưởng chừng như mọi sự tốt lành khi chúng con đang sống tại đất nước này, nhưng chúng con biết rằng sâu thẳm đầy những sự sợ hãi, đầy những cái mối lo ngại, đầy những cái nỗi tuyệt vọng. Và Chúa ơi, tương lai nếu không có một cái sự can thiệp từ nơi chính mình Chúa để thay đổi tình thế, thế giới này sẽ lao xuống vực, đất nước này cũng sẽ lao xuống vực, người dân trên đất nước này, ôi Chúa, đặc biệt là những thế hệ tiếp nối chúng con, thế hệ tương lai sẽ hoàn toàn bị sa bại. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con, để chúng con có thể, Chúa ơi, nhận biết được rằng đây là thời điểm của sự đổ nước mắt chứ không phải của những cái cất tiếng cười. Xin Chúa cho chúng con có một mối quan tâm đến những người chung quanh chúng con, những đau khổ của nhân thế, và đặc biệt là số phận hư mất của những người không có Chúa. Để rồi Chúa ơi, chúng con sẽ làm nước mắt của mình đổ ra để tưới thấm tất cả những cái gì đó. Và chúng con biết rằng dòng chảy của nước mắt đó, nó sẽ dẫn theo quyền của huyết Ngài, phước hạnh của Ngài, ơn cứu chuộc của Ngài, sự tha thứ của Ngài và ân điển của chính mình Chúa nữa. Xin Chúa ban phước của Ngài qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay được ghi khắc trong lòng của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Sau giờ này chúng con sẽ có thời giờ để được thông công với nhau trong bữa ăn Agape. Cảm ơn Chúa vì lòng yêu thương và Chúa ơi, sự san sẻ của tất cả anh chị em chúng con, đặc biệt là gia đình của cô Cúc và Monique. Chúng con cũng cầu nguyện để xin Ngài ban phước lại ở trên họ, đặc biệt là trên cháu Monique cũng như chị phải lo cho cái vấn đề chiếc xe đã bị total loss. Và xin chính Chúa Ngài ban ơn tiếp trợ tất cả những cái gì có cần, nâng đỡ yên ủi, và những cái chấn thương ở trong Monique xin Ngài cũng đem sự chữa lành đến. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng đời sống chúng con vào một tuần lễ mới ở trong ơn quan phòng dẫn đưa của Chúa. Chúng con thành tâm và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Jesus Christ.